Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các bản phê bình và các thủ bản chính của bản văn Vulgata. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc phát triển các lễ mừng kính Đức Nữ Trinh Maria và cuộc cải tổ phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Denver, Đức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục Denver, và Đức cha James Conley, giám mục phụ tá, đã công bố một thông cáo chung bày tỏ sự kinh hoàng và buồn đau của các vị trước cuộc thảm sát xảy ra ngày thứ Sáu, 20 tháng 7 vừa qua tại Denver. Tối 20 tháng 7, tại một rạp đang chiếu cuốn phim Batman, lần đầu trong khu thương xá ở Aurora, thuộc tỉnh Denver, bang Colorado, một thanh niên 24 tuổi tên là James Holmes đã mang súng vào rạp bắn loạn xạ, khiến cho 12 khán giả tử thương tại chỗ và hơn 70 người khác bị thương, trong đó có khoảng 11 người bị thương nặng. Thủ phạm đã bị bắt ngay sau đó. Thông cáo của hai giám mục Denver có đoạn viết, chọn con tim và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về những người bị thương tổn vì hành vi tàn ác này. Chúng tôi hết lòng liên đới với các anh chị em của chúng tôi và quyết sẽ không để họ một mình. Hai đức cha Aquila và Conley cùng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và khẳng định rằng con đường chữa lành có thể còn rất dài, nhưng chúng ta mang hy vọng sẽ được ban tặng món quà một sự sống mới. Hai giám mục cũng cho biết là sẽ cầu nguyện cho cả thủ phạm của hành vi tội phạm kinh khủng này, xin Chúa ban ơn hoán cải. Tổng giáo phận Denver cho biết rằng các cơ sở cứu trợ của giáo phận, trong đó có cả Caritas, sẵn sàng cống hiến sự hỗ trợ và khích lệ cho tất cả những ai đang cần, nhất là trong việc trợ giúp các gia đình và các cộng đoàn trong công cuộc huấn luyện con người biết sống hòa bình.
Kinshasa, hôm 20 tháng 7 vừa qua, giới lãnh đạo các giáo hội Kitô và Hồi giáo Cộng hòa Dân chủ Congo đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc, yêu cầu trừng phạt các tội phạm mà chính quyền Rwanda đã chủ mưu tại Congo. Thông cáo mang chữ ký của 8 vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Linh Mục Donatien Nesole, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Congo, Giáo sư Jim Kwanga Theodo, thuộc Giáo hội Chính thống, và Imanjet Andala Mangala Luaba, lãnh đạo Cộng đoàn Hồi giáo. Thông cáo mạnh mẽ tố cáo chính quyền Rwanda trong hai thập niên qua đã liên tục xâm chiếm Congo nhiều lần, vi phạm các quyền con người, hãm hiếp hàng ngàn phụ nữ và gây ra cái chết của 6 triệu người dân Congo. Phong trào đòi độc lập M23 bên Congo được chính quyền Rwanda cung cấp khí giới, trợ giúp tiền bạc, cung cấp các dịch vụ cần thiết, cũng như tuyển mộ binh lính và các ủng hộ viên, kể cả một số chính trị gia Congo. Khi làm như thế, Rwanda đã vi phạm các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc cung cấp vũ khí và nhân lực trong vùng Đại Hồ, và trở thành nơi trú ẩn của các kẻ tội phạm chiến tranh bị tòa án quốc tế truy nã. Cuộc xâm lăng bất công đó phá hủy các nỗ lực hòa giải và tái thiết tại Congo và làm nảy sinh ra nạn tội phạm chưa từng có, cũng như nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong thư, giới lãnh đạo các giáo hội Kitô và Cộng đoàn Hồi giáo yêu cầu Liên Hiệp Quốc 5 điều. Thứ nhất, huy động lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc yểm trợ lực lượng quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo để chấm dứt một lần do luôn mãi việc Rwanda xâm lăng, cướp bóc tài nguyên và hãm hiếp phụ nữ Congo. Thứ hai, bắt giữ và đưa ra xử án tất cả các tội phạm chiến tranh như được kể ra trong các bản tường trình khác nhau của Liên Hiệp Quốc. Thứ ba, bắt giữ và xử án các thủ phạm của mọi tội chiến tranh tại Congo, cũng như mọi tay tội phạm khác di chuyển trong Congo và các quốc gia láng giềng. Thứ bốn, từ chối chấp nhận Rwanda làm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì các vi phạm chống lại các thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc. Thứ năm, mau chóng áp dụng tất cả mọi quyết định của Liên Hiệp Quốc trong việc thăng tiến hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ottawa, các giám mục Canada chào mừng quyết định của chính quyền liên bang chống lại án lệnh mới đây của Tòa án tối cao bang British Columbia hủy bỏ việc cấm trợ tử. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Tòa án tối cao bang British Columbia đã tuyên án lệnh này kết thúc vụ kiện từ năm 2011 của một phụ nữ bị bệnh xơ cứng teo cơ đòi được quyền chọn lựa trợ tử. Nhưng ngày 13 tháng 7, Bộ trưởng Công lý Canada, ông Rob Nicholson, đã tuyên bố là các luật lệ trong lĩnh vực chết êm dịu hay trợ tử được ban hành để bảo vệ tất cả mọi công dân Canada, trong đó có cả những người yếu đuối nhất như là các bệnh nhân, người già và người tàn tật. Trong thông cáo công bố hồi tháng trước đây, Hội đồng Giám mục Canada cũng khẳng định đường hướng tương tự. Trong tài liệu mới công bố hôm 16 tháng 6 vừa qua, mang chữ ký của Đức cha Richard William Smith, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, có đoạn viết: "Lập trường của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực này thật minh bạch, sự sống con người là một món quà của Thiên Chúa, vì thế như đã ghi rõ trong sách giáo lý, chúng ta chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ của sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Chúng ta không có quyền xử lý sự sống." Tài liệu của các giám mục Canada giải thích thêm rằng là người quản lý đòi hỏi mỗi người chúng ta và toàn xã hội phải đáp trả những khổ đau tinh thần và thể xác của mọi người, nhất là những người bệnh tật già yếu. Đồng thời các vị kêu gọi xã hội rộng mở cho một nền văn hóa sự sống và tình yêu, trong đó mọi người phải được bảo vệ ở mọi nơi và trong mọi giai đoạn cuộc đời.
Manila, Đức cha Martin Jumoat, giám mục giáo phận Isabela bên Philippines, đã bày tỏ lo âu về làn sóng bạo lực có liên quan đến cuộc cải cách điền địa trên đảo Mindanao, cho đến nay đã làm cho 5 người thiệt mạng. Đức cha Jumoat hiện đang công du các làng mạc bị nạn bạo lực hoành hành. Hôm Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, hai linh mục dòng Claret là cha Emer Cantula và Julius Bordo cùng với toán cảnh sát hộ vệ đã bị một nhóm vũ trang phục kích tấn công gần thị trấn Sumisit, cách làng Tumahubon, nơi hai cha có cứ điểm truyền giáo chỉ vài km. Người ta không rõ hai linh mục công giáo hay toán cảnh sát hộ vệ ai là đích điểm bị nhắm tới, nhưng giáo hội công giáo đã phản ứng mạnh trước vụ tấn công này. Phát biểu với hãng thông tấn Asia News, Đức cha Jumoat nói, bạo lực là kết quả của những đòi hỏi bè phái liên quan đến việc tranh giành một đồn điền cao su nằm dưới chương trình cải cách đất đai ở Tumahubon. Đức cha xác tín rằng cần phải đưa ra những tiêu chuẩn chính xác để biết ai là người được hưởng đất đai chia sẻ và ai không đủ điều kiện. Việc thực hiện chương trình cải cách đất đai phải được hoàn tất mau chóng và đầy đủ, vì sự mập mờ khiến cho các bè phái yêu sách và dùng bạo lực để thu hút sự chú ý của chính quyền. Từ năm 2007, nhiều công nhân đồn điền đã bị bắt cóc và giết hại để làm áp lực trên các chương trình cải cách ruộng đất. Ngay cả một linh mục là cha Felimon Limpot cũng đã bị tấn công và bắt cóc sau khi cha bắt đầu giúp các công nhân dàn xếp tranh chấp với nhau. Mặt khác, bắt cóc và tấn công các linh mục tu sĩ công giáo chính là phương thế thu hút sự chú ý của chính quyền. Chính quyền địa phương thì cho rằng các nhóm du kích Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm các cuộc tấn công nói trên. Để xoa dịu các căng thẳng, thống đốc vùng tự quản Hồi giáo đảo Mindanao, ông Mujib Hataman, sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa chính quyền và giới lãnh đạo các cộng đoàn địa phương vào thứ hai tới đây. Đức cha Jumoat cũng được mời tham dự cuộc họp này. Các thừa sai dòng Claret đã có mặt tại Tumahubon từ 61 năm nay. Trong coi trường thánh Vicente Ferrer, với 3.000 học sinh vừa Công giáo vừa Hồi giáo. Từ sau khi mặt trận dân quân Hồi giáo bắt cóc cha Eduardo Monge vào năm 1986, các thừa sai dòng Clarkes được lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ. Hồi năm 1992 và 1995, nhà thờ dòng Clarkes cũng bị ném lựu đạn gây thiệt hại. Ngay cả trường thánh Vicente Ferre cũng bị đốt cháy và xây dựng lại hai lần.
Bên Lào, Chúa Nhật hôm nay, Đức cha Klaus Quinn, giám mục Burlington, sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình Kitô lần thứ 10 tại Bên Lao, bên Áo. Cuộc gặp gỡ do nhiều hiệp hội Kitô thăng tiến gia đình tổ chức có đề tài là Một dấu chỉ hy vọng đã khai diễn tại Bên Lao ngày 17 tháng 7 vừa qua với sự tham dự của 150 gia đình. Với khẩu hiệu Hãy chọn sự sống, các tham dự viên đã sinh hoạt với nhau trong mấy ngày tham dự các cuộc thảo luận bàn tròn, chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm, tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện, cũng như các trò chơi nghỉ hè. Ngày 19 tháng 7, Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo cũng đã tới chủ tế thánh lễ và nói chuyện với các tham dự viên. Ngày 20 tháng 7, mọi người đã tham dự cuộc đi bộ hành hương truyền thống với sự tham dự của Đức cha Egon Cappellari, Giám mục Styria. Theo Đức cha Quinn, sự kiện các gia đình Kitô cùng nhau hội họp, nghỉ hè và sống các sinh hoạt giúp củng cố đức tin và tình yêu thương huynh đệ là một dấu chỉ hy vọng cho xã hội tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại thích đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Bài tin mừng này gồm những câu rời rạc. Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay, tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giêsu. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo. Heo là con vật nhơ uế, chó thường được dùng để chỉ dân ngoại. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Didache coi của thánh ở đây là mình Thánh Chúa. Từ đó xác định rằng chỉ tín hữu mới được rước lễ. Tuy nhiên, có thể hiểu của thánh hay ngọc trai là tin mừng nước trời. Tin mừng này có thể được đón nhận và bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý. Cả người Do Thái cũng có kẻ bách hại những ai rao giảng tin mừng. Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị từ chối, nhưng là tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác. Câu 12. Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình. Đây thường được coi là khuôn vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa. Đây là một thái độ tích cực, đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ, vân vân. Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi mong ước. Vì giữa con người với nhau vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ chìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự dưỡng không còn chỗ đứng. Như thế, người Kitô hữu không chỉ yêu mấy anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình, mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ, thậm chí yêu cả kẻ thù. Cộng đoàn Kitô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực. Chính anh em hãy làm cho người ta. Người ta ở đây là mọi người, vượt quá mọi biên giới, con đường mà Đức Giê-xu đã đi là con đường hẹp, khó đi. Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ. Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít ai muốn đi. Chúng ta được mời gọi chọn con đường Giê-xu, con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống, con đường đòi ra khỏi chính mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc. Lạy Chúa Giê-xu tình yêu của con, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất, đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giê-xu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản phê bình và các thủ bản chính của bản văn Vulgata. Thưa cha, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lịch sử của bản dịch Latin Vulgata, từ chỗ bị nghi ngờ, chỉ trích, cho tới chỗ chiếm ưu thế và được mọi giáo hội Latin sử dụng. Nhưng sự kiện bản Vulgata được phổ biến và sao chép rộng rãi cũng đưa tới tình trạng xa rời bản văn nguyên thủy. Có phải vì thế nên đã có các nỗ lực duyệt xét và tu chính, đặc biệt vào thế kỷ thứ 13 do các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco Pháp thực hiện hay không ạ?
Vâng, đúng vậy. Nhưng các vị không theo các tiêu chuẩn phê bình văn bản và không lựa chọn các thủ bản cổ xưa uy tín, cũng không chú ý đến những công việc duyệt xét của các người khác, nên các bản sửa chữa thường là do ý riêng, thường khi có tính cách tranh đua cá nhân, nên hậu quả trái ngược với mục đích ban đầu. Và các bản duyệt sửa này khiến cho bản văn Latin Vulgata nguyên thủy lại càng đáng nghi ngờ hơn nữa. Người ta còn giữ được vài ngàn thủ bản của bản văn Vulgata, nhưng các học giả chỉ chú ý tới một số tương đối giới hạn và gạt bỏ ra ngoài các thủ bản mới sau này, chẳng hạn như rất nhiều thủ bản của Kinh Thánh Paris. Các thủ bản viết trên gia thuộc hay Codici được chia thành các nhóm khác nhau theo tiêu chuẩn tương đồng hay khác biệt.
Thế thì đâu là những bản phê bình có uy tín nhất thưa cha?
Những bản phê bình có uy tín nhất gồm các bản sao chép tại Italia. Chúng bao gồm các Codici cổ xưa ít nhiều trung thực sao chép lại thủ bản của viện phụ Cassiodoro. Các thủ bản sao chép bên Tây Ban Nha bao gồm các Codici có tầm quan trọng rất lớn vì Thánh Gerolamo biếu cho ông Luciano, một người Tây Ban Nha, bản Vulgata đầu tiên. Các bản sao chép bên Tây Ban Nha do đó phản ánh bản văn nguyên thủy này của Thánh Gerolamo. Các thủ bản sao chép tại các đảo là Anh Quốc, đặc biệt là Ireland. Các Codici uy tín nhất thuộc nhóm các bản phê bình Italia và Tây Ban Nha. Trong số bản phê bình gốc Italia, đáng kể nhất có các Codici sau đây: Codice A hay Amiatino, gọi như thế vì thủ bản này đã được lưu giữ lâu năm trong tu viện Sito trên núi Amiata, vùng Toscana, Trung Italia. Thủ bản gồm toàn bộ kinh thánh, được viết vào khoảng năm 700 và được giới học giả coi là thủ bản tốt nhất của bản văn Vulgata. Hiện nay thủ bản này được lưu giữ trong thư viện Medicio Laurenziana ở Firenze, Trung Italia. Codice R hay Veronese II được lưu giữ trong thư viện nhà thờ chính tòa thành phố Verona, Trung Bắc Italia. Nó cổ xưa và quan trọng vì thuộc năm 600, nhưng chỉ có hai sách Samuel và hai sách các vua. Codice Fuldense được lưu giữ tại thành phố Fulda, bên Đức. Nó cổ xưa vì thuộc thế kỷ thứ 6, bao gồm toàn kinh thánh Tân Ước. Thủ bản này nhập bốn phúc âm làm một và cũng nhắc đến mạo thư gửi tín hữu giáo đoàn Laodicea.
Thế còn các bản phê bình Tây Ban Nha thì gồm các codice nào thưa cha?
Thuộc bản phê bình Tây Ban Nha gồm các codice, Codice G hay Turonense vì có gốc gác tại thành Tours bên Pháp. Thủ bản này bao gồm bộ ngũ kinh thuộc năm 600 và hiện được lưu giữ trong Thư viện Quốc gia Paris. Codice C hay Cavense vì thuộc tu viện Cava vùng Tireni và hiện vẫn được lưu giữ tại tu viện này. Nó thuộc năm 800 và bao gồm toàn sách Thánh Kinh. Thuộc bản phê bình quần đảo Anh Quốc thì có Codice O hay Ottoboniano. Thủ bản này thuộc năm 700, hiện được lưu giữ trong Thư viện Vatican, và thiếu một phần của sách Thủ Lãnh từ chương 13 trở đi và sách Rút.
Thưa cha, đứng trước nhiều bản phê bình và đa diện khác nhau như thế của bản Vulgata, giáo hội đã giải quyết vấn đề ra sao ạ?
Đứng trước nhiều bản phê bình khác biệt đa diện của bản Vulgata như thế, mà bản nào cũng yêu sách là bản văn trung thực tinh tuyển nhất của bản Vulgata, Công đồng Trento quyết định cho tái duyệt bản dịch Vulgata. Năm 1561, Đức Giáo Hoàng Pio IV, tức là đang trong thời công đồng nhóm họp, vì công đồng đã chỉ kết thúc vào năm 1563, đã cho thành lập các ủy ban tái duyệt bản Vulgata. Năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V cũng chỉ định các ủy ban tái duyệt, nhưng công việc tiến hành chậm chạp và bản Vulgata tu chính đã không được ấn hành. Năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sisto V cho thành lập một ủy ban khác. Ủy ban này hăng hái bắt tay vào việc dựa trên các tiêu chuẩn rất tốt. Ủy ban chú ý đến các nghiên cứu của các cá nhân, đặc biệt là ấn bản phê bình của học giả Henton, người Bỉ, qua đời năm 1547. Ông cho ra đời bản Vulgata gọi là Thánh Kinh Luvae, Bibbia Luvaniense, và của các ủy ban trước đó. Ngoài ra, ủy ban còn tra cứu nhiều thủ bản cổ xưa trong số các thủ bản uy tín nhất như thủ bản Amiatino. Trong trường hợp có các nghi ngờ, ủy ban tra cứu bản văn Do Thái hay Hy Lạp. Hai năm sau, tức năm 1588, ủy ban trình lên Đức Giáo Hoàng Sisto V một văn bản Vulgata tu chính khá tốt. Nhưng Đức Pio V không hài lòng vì bản văn mới loại bỏ quá nhiều kiểu đọc đã rất phổ biến của Thánh Kinh Paris. Vì thế ngài quyết định tự tay sửa lại bản tu chính của ủy ban và đưa vào các kiểu đọc đã bị ủy ban loại bỏ, cũng như đưa vào vài thay đổi như kiểu đánh số. Hai năm sau đó, tức năm 1590, bản văn Vulgata do Đức Pio V tu chính được ấn hành. Đó là bản Thánh Kinh Sistina. Dưới khía cạnh tín lý, nó không chê trách vào đâu được, vì nó lấy lại bản văn Vulgata rất giống Thánh Kinh Paris đã được giáo hội và huấn quyền sử dụng trong nhiều thế kỷ. Nhưng trên bình diện phê bình văn bản thì nó có nhiều thiếu sót. Tháng 8 cùng năm 1590, Đức Sisto V qua đời. Năm 1591, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIV cho thành lập một ủy ban mới duyệt xét lại bản văn Vulgata một lần nữa. Nhưng Đức Gregorio XIV qua đời trong cùng năm đó. Đức Giáo Hoàng Clemente VIII tiếp tục theo dõi việc tái duyệt bản Vulgata và cuối năm 1592, bản văn Vulgata mới được phát hành. Với tựa đề dài là Thánh Kinh Vulgata, ấn bản của Đức Giáo Hoàng Sisto V được thừa nhận và phát hành. Chính Thánh Roberto Bellarmino muốn đề tựa dài đó nhằm cứu vãn uy tín và quyền bính của Đức Cố Giáo Hoàng Sisto V. vì theo thánh nhân, ấn bản mới dù khác biệt nhưng không trái nghịch với ấn bản do Đức Sixto V tu chính, trái lại nó diễn tả ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng. Chỉ vào năm 1604, trong lần tái bản tại Lyon bên Pháp, bản Thánh Kinh mới có thêm tên của Đức Giáo Hoàng Clemente. Thánh Kinh Vulgata, ấn bản của Đức Giáo Hoàng Sixto V, được thừa nhận và do Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ấn hành. Đó là bản Vulgata Sixto Clementina.
Thưa cha, xét về bình diện văn bản và tín lý, bản Vulgata Sixto Clementina có điều gì đáng lưu ý không? Và nó có đáp ứng chờ mong của công đồng Trento không ạ?
Trên bình diện tín lý, ấn bản này cũng không chê trách vào đâu được, vì lấy lại bản văn kinh thánh vẫn được giáo quyền sử dụng trong bao thế kỷ, vì nó không chứa đựng các sai lầm liên quan tới đức tin và phong hóa. Trên bình diện phê bình văn bản, nó tốt hơn bản Thánh Kinh Sixtina rất nhiều, vì không có các kiểu đọc không tinh tuyển do Đức Giáo Hoàng Sixto V đã đưa vào, nhưng không phải vì thế mà không có các khuyết điểm. Lý do là vì các thành viên của Ủy ban tái duyệt không muốn gây ra đụng chạm với tín hữu, nên vẫn để nguyên những kiểu đọc quen thuộc được dùng trong phụng vụ và trong việc dạy dỗ thường ngày. Và lại, Ủy ban cũng đã không có được các tài liệu ngữ học giúp có được bản văn chính xác hơn như ngày nay. Do đó, ấn bản Vulgata Sixto Clementina đã không đáp ứng được nguyện vọng đích thật của công đồng Trung Trento. Tuy nhiên, nó vẫn là ấn bản được giáo hội Latin dùng cho tới nay. Trong thế kỷ 20, đã có nhiều học giả thu thập các tài liệu nhằm đi tới việc dựng lại một văn bản Vulgata trung thực hơn. Đáng kể nhất có hai tu sĩ dòng Barnabite là Ungarelli và Vercellone. Hai vị đã thu thập nhiều bản văn cổ xưa và đã ấn hành nhiều kiểu đọc khác nhau liên quan tới Thánh Kinh Cựu Ước, từ sách Sáng Thế cho tới sách Các Vua Hai. Ấn bản phê bình Thánh Kinh Tân Ước do hai học giả người Anh, Wadsworth và White, và các cộng sự viên phát hành cũng rất thành công. Nhưng đặc biệt phải kể đến việc tái duyệt bản văn Vulgata do chính tòa thánh điều động, gọi là bản Thánh Kinh Biển Đức, vì do dòng Biển Đức thực hiện. Năm 1907, Đức Giáo Hoàng Pio X chính thức giao phó cho các tu sĩ Biển Đức việc tái duyệt bản văn Vulgata, hoàn bị chừng nào có thể, theo ước mong của công đồng Trung Trento.
Thế là tòa thánh lại cho thành lập ủy ban tái duyệt, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Ủy ban tái duyệt được thành lập năm 1933, Đức Giáo Hoàng Pio XI cho xây một tu viện để làm công tác này, đó là tu viện Thánh Girolamo ở Roma. Năm 1926, văn bản sách Sáng Thế được phát hành và từ từ các sách khác được tiếp nối. Tiêu chuẩn đã được dùng để thiết định văn bản Vulgata tinh tuyển nhất, đó là lựa chọn một vài codici trong số các codici uy tín nhất có nguồn gốc khác nhau, và lấy theo đa số bản văn. Để tái duyệt bộ ngũ kinh, các tu sĩ đã chọn các codici Amiatino, Ottoboniano, Turonense. Đối với sách Các Vua thì chọn các codici Amiatiano, Cavense và Veronese II. Bản tái duyệt của dòng Biển Đức có nhiều chỗ khác với bản Vulgata Sixto Clementina. Chỉ nội trong sách Sáng Thế đã có khoảng 1.000 chỗ khác biệt. Đa số liên quan tới các từ và kiểu hành văn, một vài chỗ cũng khác biệt cả trong ý nghĩa nữa. Trong các năm 1968 tới 1978, Ủy ban Kinh Thánh Tòa Thánh đã hoàn thành việc tái duyệt bản Vulgata mới dựa trên khoa phê bình văn bản hiện đại, và ấn bản Vulgata mới do các cha dòng Biển Đức tái duyệt đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1979. Nó là bản văn chính thức của Giáo hội Công giáo Latin, đặc biệt trong các sách phụng vụ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, việc phát triển các lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria và cuộc cải tổ phụng vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, vào thời ban đầu, việc tôn sùng Đức Maria đã rất đơn sơ và có chiều kích thần học sâu đậm. Nhưng dần dần có thêm nhiều lễ được thành lập, và con số các ngày lễ ấy lại giảm thiểu giá trị của việc sùng mộ. Chiều kích chủ quan tình cảm thay thế quan niệm lịch sử kinh thánh. Nền thần học đỡ nâng ý nghĩa việc tôn sùng Đức Maria, giờ đây chú ý tới các đặc ân của mẹ và vai trò là trung gian ơn thánh của mẹ. Người ta đi tới chỗ biên soạn ra các công thức lễ và kinh sách để tôn kính các thánh tích không biết có thật hay không, hay để ca tụng các nhân đức riêng rẽ của Đức Mẹ. Người ta cũng công khai hóa việc tôn sùng đặc biệt cùng với các vụ hiện ra và các mặc khải tư. Thêm vào đó còn có các lễ của tư tưởng, trong đó lòng đạo đức vượt quá giáo lý. Tất cả đều là các phóng đại thần học của một nền thánh mẫu học tiến nhanh. Đây cũng là điều xảy ra với việc kính các thánh. Sự đơn sơ thanh đạm trong các thế kỷ đầu từ từ bị hư hỏng đi bởi chiều kích mang nhiều tính chất sùng kính, có sắc thái tình cảm. Lịch phụng vụ bắt đầu với việc kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Silvestro, dần dần có thêm đông đảo các thánh khác. Nếu con số các thánh là một dấu chứng tích cực cho thấy sức sinh động của giáo hội, thì kiểu diễn tả việc sùng mộ ấy lại là một dấu chỉ của sự thụt lùi. Càng ngày các thánh càng được coi như là các nhân vật đặc biệt, các anh hùng xứng đáng được đề cập tới một cách riêng rẽ độc lập, nhưng không diễn tả một cách thích đáng việc quy chiếu về mầu nhiệm Chúa Kitô nữa. Trong khi việc trung gian của Chúa Kitô, con người Thiên Chúa, luôn ngày càng bị lu mờ đi và bị gạt bỏ ra ngoài lề, thì việc kiếm tìm các trung gian phụ thuộc khác lại ngày càng thịnh hành hơn, như Đức Trinh Nữ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn nơi luyện ngục. Thế là các lễ khác nhau của lịch phụng vụ sau cùng xâm lấn hoàn toàn năm phụng vụ, cho tới độ hủy bỏ luôn cả chu kỳ thời gian phụng vụ. Không có ngày nào trong tuần là rảnh để có thể cử hành chu kỳ của ơn cứu độ. Sách bài đọc ngày thường hầu như biến mất và trở thành vô ích. Hiện tượng này không chỉ có khía cạnh lượng mà thôi. Các ngày lễ được tô màu với một sự nhạy cảm tôn giáo, bị thống trị bởi sắc thái sùng mộ. Thêm vào đó là khuynh hướng bất động ca tụng các thánh và việc không hiểu biết gia tăng trong thế giới phụng vụ. Chúng bổ túc cho những sự còn lại, làm nảy sinh ra tình trạng lệch lạc này, mà sau này giáo hội thấy cần phải canh cải.
Từ hơn một thế kỷ, tức kể từ khi học giả Géranger xuất bản tác phẩm Năm Phụng Vụ hồi thập niên 1840, đề tài cải cách phụng vụ được nghiên cứu song song với đề tài tổng quát hơn về bản chất của phụng vụ. Thật vậy, vì Năm Phụng Vụ là chính mầu nhiệm của Chúa Kitô được chia sẻ cho tất cả mọi người. Với Đức Giáo Hoàng Pio XII, huấn quyền đã chú ý tới vấn đề này qua thông điệp Mediator Dei, đấng trung gian của Thiên Chúa, công bố năm 1947. Tiếp theo đó là các cải tổ từng phần, bắt đầu một cách ý nghĩa từ việc tái lập lễ nghi canh thức hay vọng phục sinh năm 1951, và theo sau đó là lễ nghi mới của tuần thánh, rồi có thêm huấn thị mục vụ công bố năm 1955. Lịch phụng vụ đã được đơn giản hóa theo các điều lệ được Đức Giáo Hoàng John 23 công bố năm 1963. Các cải tổ này đa số là các ghi chú đòi hỏi việc tái lập nền tảng thần học trong viễn tượng mục vụ trong nỗ lực duyệt xét phụng vụ một cách tổng quát. Năm phụng vụ như được trình bày trong hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng chung Vatican II đã đưa ra các chỉ dẫn thích hợp cho việc canh cải phụng vụ. Mầu nhiệm phục sinh được cử hành mỗi Chúa Nhật và lễ phục sinh trở thành nhân tố chính điều khiển toàn sinh hoạt phụng vụ. Chương 5 của hiến chế trình bày năm phụng vụ là một trong các phần ý nghĩa nhất của tài liệu và là phần thành công nhất của hiến chế. Sự thống trị tuyệt đối của mầu nhiệm phục sinh như là tín lý làm nảy sinh ra phụng tự Kitô được khẳng định với một giáo lý rất vững vàng. Việc cử hành mầu nhiệm phục sinh là trọng tâm của phụng vụ và ở đây xuất hiện như là việc thánh hóa các Kitô hữu trong suốt một năm. Trong một nghĩa nào đó, năm phụng vụ tương xứng với định nghĩa về phụng vụ, tưởng niệm các biến cố cứu độ được giáo hội cử hành trong thời gian. Tài liệu của Công đồng Chung Vatican II thường dùng các từ vựng của giáo hội xưa kia như lễ trọng, việc tưởng niệm ngày sinh nhật để tự diễn tả một cách chính xác hơn. Trong việc định nghĩa năm phụng vụ, Công đồng trở về với nguồn gốc của phụng tự Kitô. Hai tiết nhịp cử hành lễ phục sinh, trong tuần vào ngày Chúa Nhật và hàng năm vào lễ phục sinh, trở thành kỷ niệm sự hiện diện và sự chờ đợi Chúa phục sinh. Các buổi cử hành khác trải dài trong chu kỳ một năm và theo các mùa thay đổi chỉ là việc giải thích rõ ràng công trình cứu độ của Chúa Kitô từ biến cố nhập thể sinh ra cho tới biến cố phục sinh, lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Tài liệu viết trong số 102 như sau. Giáo hội Mẹ Hiền ý thức mình có bổn phận ca tụng công trình cứu chuộc của Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Một tuần vào ngày gọi là Chúa Nhật, giáo hội tưởng nhớ việc Chúa phục sinh. Mỗi năm một lần, giáo hội còn cử hành hết sức trọng thể vào dịp lễ phục sinh, sự sống lại, cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Giáo hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ nhập thể, Giáng sinh, đến thăng thiên, hiện xuống, sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, giáo hội rộng mở cho các tín hữu nguồn phong phú về nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại. Ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. Số 103 của Hiến chế về phụng vụ thánh đề cập tới Đức Maria như sau. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm như thế, giáo hội với một tình yêu đặc biệt tôn kính Đức Maria Vinh Hiển, Mẹ Thiên Chúa, đấng đã được kết hiệp với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi Mẹ giáo hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc và vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ như trong hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn thể giáo hội ước mong và trông đợi.
Trong số 104 Hiến chế về phụng vụ thánh nói về việc kính nhớ các thánh như sau. Ngoài ra, giáo hội còn thêm vào niên kỳ những lễ kính nhớ các thánh tử đạo và các thánh khác là những đấng nhờ muôn vạn hình thức ơn Chúa đã đạt tới sự trọn lành và đã chiếm được phần rỗi đời đời. Giờ đây, đang ca khen Thiên Chúa bài ca tuyệt diệu ở trên trời và đang cầu bầu cho chúng ta. Bởi chưng trong những ngày kính nhớ các thánh, giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh nơi các ngài, vì đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Chúa Kitô. Giáo hội cũng trình bày cho các tín hữu những gương mẫu của các ngài, gương mẫu lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô, và nhờ công nghiệp các ngài, giáo hội lãnh nhận được những hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng, theo những luật lệ lưu truyền vào các mùa khác nhau trong năm, giáo hội chu toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những việc lành hồn xác, bằng giảng dạy, cầu nguyện, sám hối và các việc bác ái. Tiếp đến, Công đồng ấn định những điều liên quan tới ngày Chúa Nhật, việc canh tân năm phụng vụ, mùa chay và lễ các thánh. Liên quan tới ngày Chúa Nhật, Hiến chế phụng vụ thánh viết, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động. Vì vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ độc đáo phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ rất quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Denver, Đức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục Denver và Đức cha James Conley, giám mục phụ tá, đã công bố một thông cáo chung bày tỏ sự kinh hoàng và buồn đau của các vị trước cuộc thảm sát xảy ra ngày thứ Sáu 20 tháng 7 vừa qua tại Denver. Kinshasa, hôm 20 tháng 7 vừa qua, dưới lãnh đạo các giáo hội Kitô và Hồi giáo Cộng hòa Dân chủ Congo đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc yêu cầu trừng phạt các tội phạm mà chính quyền Rwanda đã chủ mưu tại Congo. Ottawa, các giám mục Canada chào mừng quyết định của chính quyền liên bang chống lại án lệnh mới đây của Tòa án tối cao bang British Columbia hủy bỏ việc cấm trợ tử.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.